Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 489. Sư chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 19 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học xin xem 10 pháp thần túc hành, trường hàng câu thứ nhất. Phục thứ bảo ấn thủ túc hành thần, đắc phổ vũ chúng bửu, sanh quảng đại hoan hỷ giải thoát môn. Thần túc hành chính là thần đường đi mà bình thường được chúng ta nói, nếu lấy thế gian pháp mà nói, phàm là chủ quản lộ chánh giao thông lục địa đều là thuộc về loại này. Ở trong biểu pháp thông biểu tu hành, được nói chung là con đường thành Phật, con đường trở thành Phật, con đường đi giác ngộ, giác lộ, giác đạo, đạo lộ phá mê khai ngộ, đạo lộ siêu phàm nhập thánh. Đó là biểu pháp thông thường. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, quả thật là Đức Thế Tôn thuyết minh cho chúng ta, bất luận là Phật Pháp, Thế Pháp, tất cả chúng sanh trên cõi trời, cõi người, họ sống trong những thế gian khác nhau. Những thế gian khác nhau này trong Phật Pháp nói là 10 pháp giới. Các nhà khoa học hiện nay đã nói là các chiều không gian khác nhau. Do bởi nghiệp đã tạo trong đời quá khứ khác nhau, nên quả báo không giống nhau. Song Phật Đà đối với tất cả chúng sanh dành cho sự yêu thương bình đẳng, quan tâm bình đẳng, làm lợi ích bình đẳng. Hiện giờ chúng ta ở trong nhân thế, là nẻo người trong lục đạo, pháp giới người trong mười pháp giới. Đương nhiên tất cả đều lấy pháp giới này làm chủ, nhưng bất cứ giới nào nhất định là chứa khắp tất cả pháp giới. Trí Giả Đại Sư ở trong kinh Pháp Hoa nói với chúng ta: bắt giới thiên như, chính là ý nghĩa này. Cho nên ở trong pháp giới, lấy pháp giới này làm chủ, chính pháp giới khác là khách, hoặc giả là bạn. Các vị nhất định phải hiểu là chủ bạn viên dung, chủ bạn bất nhị. Dạy, dạy một người chính là dạy mọi người. Thành tựu một người cũng là thành tựu mọi người. Chúng ta nhìn xem xã hội hiện tiền đây, mọi người đi theo đường gì? Chúng ta không thể không biết. Phật ở trong tất cả kinh luận nói với chúng ta, mười pháp giới chính là mười nẻo. Tộc loại của chúng ta rốt cuộc sẽ đi theo đường nào? Đạo lộ rất phức tạp. Vô lượng nhân duyên. Đều đáng được chúng ta làm tham khảo. Đều đáng được chúng ta học tập. Phật ở trong Đại Kinh vì chúng ta nói ra một nhân tố, cũng tức là nhân tố quan trọng nhất. Phật là nẻo bình đẳng, cũng tức là nói tâm của Phật là bình đẳng. Bình đẳng là gì? Một niệm chẳng sanh là bình đẳng. Khởi ý nghĩ, ta khởi ý nghĩ, bạn khởi ý nghĩ, họ khởi ý nghĩ, ba ý nghĩ của chúng ta chắc chắn không phải là như nhau, là không bình đẳng. Cho nên cảnh giới trên quả địa Như Lai là tịch diệt nhẫn, còn cao thâm hơn cả vô sanh pháp nhẫn. Người niệm Phật chúng ta hồi hướng, thường hay có nguyện vọng giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn tiếp cận Phật đạo, chứ không phải Phật đạo. Là đạo gì? Bồ Tát đạo. Đó là đạo của Đại Bồ Tát. Vậy Phật pháp bất luận là tông phái nào, pháp môn nào, nói đến tu hành, tóm lại không lìa khỏi thiền định. Dùng phương pháp thiền định, dùng cách thức thiền định để đạt đến vô sanh pháp nhẫn, đạt đến tịch diệt nhẫn, đó là hành Phật đạo. Do đó có thể biết người học Phật nhất định phải đem phương hướng mục tiêu làm rõ ràng, làm minh bạch. Ở trong mọi lúc mọi nơi, mọi cảnh duyên, giữ cho được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình. Quý vị xem trong đề kinh Vô Lượng Thọ, vì chúng ta hiển thị cương lĩnh tu học thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác mới là Phật đạo. Làm sao có thể giữ gìn tâm này? Bất luận là trong thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều có thể giữ gìn thanh tịnh bình đẳng, thì giác sẽ là điều tự nhiên. Chỉ cần tâm địa thanh tịnh bình đẳng thì tự nhiên là giác mà chẳng nề. Nếu tâm của chúng ta bất bình, nếu tâm của chúng ta ở trong cảnh giới còn có chìm nổi, còn có lung lay, còn khởi tâm động niệm, còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì chúng ta không phải hành Phật đạo, cũng không phải hành Bồ Tát đạo. Thì chúng ta đi trên con đường nào? Đang đi trên đường của lục đạo, chắc chắn không thể xuất ly lục đạo. Nếu khởi tâm động niệm là bất thiện, là tự tư tự lợi, là tổ người lợi mình, thì đó là ngày nay chúng ta thấy thế nhân này tham dục vũ tục. Đa cầu lợi dưỡng, tham cầu. Phật trong kinh thường giảng tích tài tự tán. Kinh A Nan Giảng Sự Phật Các Khung nói: chứa tài thì mất đạo. Tâm thái tiện đạo khinh hiền, xem đạo rất rẻ rung, xem tài rất nặng nề, khinh mạng với thiền nhân. Mà tôn trọng quyền thế, đó là hành theo ác đạo. Họ không có năng lực phân biệt phải trái, không có năng lực phân biệt chân vọng, không có năng lực phân biệt lợi hại. Nghĩ ngợi trong lòng, việc làm nơi thân, trái pháp mất lý, Cho nên trong lòng dù hướng theo đại đạo của Phật Bồ Tát, họ cũng không thể thành tựu. Chúng ta ngày nay đọc đến bài mục Thần Túc Hành, nói thực tại cảm khái khôn ngần. Tùng Bồ Tát thứ nhất, Bảo Ấn Thủ Túc Hành Thần. Trong danh hiệu có bảo ấn, bảo ấn có nghĩa là gì? Ở trong Phật Pháp xưng là Tam Bảo. Ấn là ấn chứng. Bảo ấn ở đâu? Các vị vào cửa Phật, trước hết là chấp nhận truyền thọ tam quy. Truyền thọ tam quy là đem bảo ấn cho bạn. Khiến chúng ta ở trong một đời này khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều không trái ngược bảo ấn. Phật bảo giác mà chẳng mê, Pháp bảo chánh mà chẳng tà, Tăng bảo là tịnh mà chẳng nhiễm. Vậy là chúng ta minh bạch con đường chư Phật Bồ Tát là giác chánh tịnh, con đường lục đạo phàm phu đi là mê tà nhiễm. Mê tà nhiễm cực trọng chính là tam đồ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mê tà nhiễm cực trọng, đó là bảo ấn. Ngày nay chúng ta đạt được khi chấp nhận tam quy, chúng ta minh bạch, chúng ta rõ ràng. Vấn đề chúng ta có phải là đi con đường này không? Chúng ta chọn lựa phương pháp nào để đi con đường này? Chính vị Thần Túc Hành về sau, quá nữa là nói về phương pháp. Vị thứ nhất này là tổng thuyết. Có rất nhiều vị đồng học tại tòa chúng tôi, quá nữa đều là chọn lựa pháp môn Tịnh Độ. Sự chọn lựa này là chính xác, là thù thắng. Chư Phật Bồ Tát tán thán: Tịnh độ quan trọng nhất là tâm thanh tịnh, Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Có thể giảng sanh không thì xem tâm địa của bạn có thanh tịnh không. Tâm địa của bạn thanh tịnh thì bạn có thể giảng sanh. Tâm địa không thanh tịnh, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Đạo lý nằm ở đây. Chúng ta nhìn xem pháp môn mà Bồ Tát đã tu học. Ngài là đắc phổ vũ chúng bửu, sanh quảng đại hoan hỷ giải thoát môn. Từ pháp môn này tu hành chứng quả. Chúng ta có thể nhìn ra rất rõ ràng, Bồ Tát là hoằng pháp lợi sanh. Chúng bửu chính là vô lượng pháp môn. Mỗi một pháp môn đều có thể thành vô thượng đạo. Phật ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật giảng thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, là ý nghĩa này. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó xuất hiện tại thế gian, vì chúng sanh giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Không những từng chữ từng câu đã nói là chúng bửu, mà thân hành được Ngài biểu hiện vì chúng sanh chúng ta, phô bày hình tượng giác chánh tịnh. Để chúng ta nghe thấy, nhìn thấy, có chỗ giác ngộ. Phát tâm quay đầu. Quay đầu là bờ. Đó chính là chúng bửu. Phổ vũ. Vũ là hình dung. Từ trên thả rơi xuống dưới gọi là vũ. Đó là động từ. Rưới nước từ trên không rơi xuống. Vũ đó có nghĩa là rơi. Chỗ này nó đại biểu là bố thí cúng dường. Từ tướng của tất cả chúng sanh mà nói, bố thí rộng khắp, bố thí bình đẳng. Từ pháp tánh chúng sanh mà nói, cúng dường rộng khắp, cúng dường bình đẳng. Tu là cúng dường pháp. Người đắc pháp sanh đại hoan hỷ tâm. Người nghe pháp, người tin pháp, người giải pháp. Người chiếu theo pháp môn này tu hành, người chứng quả. Mỗi một người đều sanh đại hoan hỷ tâm. Trong đó bao gồm pháp môn vô lượng vô biên, bao gồm căn cơ khác nhau vô lượng vô biên, không ai không được lợi ích. Ý nghĩa này chúng ta có thể hiểu được. Chúng ta quả nhiên tin tưởng. Hoan hỷ chấp nhận. Nhất định phải y giáo phụng hành Phật pháp tu hành. Trong cả một đời này có thành tựu hay không là đoan chánh lão thật. Thành thành khẩn khẩn, cung cung kính kính, lão thật tu học, không ai không thành tựu. Người học tịnh độ, các vị đọc xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đọc xem Giảng Sanh Truyện, lại quan sát kỹ điềm lành của những người tu hành niệm Phật xung quanh chúng ta, lâm chung giảng sanh. Thì chúng ta quả nhiên đại ngộ. Biết mình nên làm như thế nào. Phật ở trong kinh thường nhắc nhở chúng ta, khí chàng vô thượng, quốc độ nguy thủy. Những lời ấy đều là Đức Thế Tôn từ bi vô tận nhắc nhở chúng ta phải có tâm xuất ly, đừng tham luyến thế gian này. Thế gian là vô thượng, nếu chúng ta quan sát cẩn thận bình tĩnh, thế gian này quả thật như lời Phật đã nói, khổ không vô thường. Người giác ngộ chân chánh đối với thế gian này chắc chắn không có một mảy may tâm tình tham luyến, nhất định là chăm chỉ nỗ lực niệm Phật. Tâm là định, sẽ không tùy cảnh giới bên ngoài chuyển. Người là người lão thật. Không tranh với người, không cầu với đời. Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật. Phật ở trong kinh dạy chúng ta ra sao? Chúng ta lão lão thật thật đi làm, Phật dạy cho chúng ta điều không nên làm, chúng ta chắc chắn không làm trái. Cụ thể mà nói, phải nghiêm chỉnh mà học tập tịnh nghiệp tam phước, chắc chắn không thể lơ là. Từ tịnh nghiệp tam phước đặt nền móng, cho vô thượng bồ đề đạo. Sau đó theo kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả theo kinh A Di Đà đều có thể. Năm kinh một luận tịnh độ, cứ chọn một loại tùy ý, chọn suốt đời phụng trì mà không thay đổi, cả đời này tuyệt không bỏ lỡ. Là bạn thành công. Nếu bạn không liễu giải đạo lý này, học Phật hữu danh vô thực, ở trong hành trì đời sống thường ngày vẫn cứ tùy thuận theo tập khí phiền não của mình, thì chuyện này phiền phức lắm. Trong một đời này muốn cầu giảng sanh thì khó rồi. Cho nên có rất nhiều người học Phật sau khi chết đều sa vào tam đồ. Nguyên nhân gì? Không khó hiểu. Chúng ta cẩn thận nghĩ một hồi, đối chiếu với kinh Phật là sẽ tự nhiên minh bạch. Lại xem câu thứ hai, liên hoa quang túc hành thần, đắc thị hiện Phật thân, tọa nhất thiết quan sắc liên hoa tòa, lệnh kiến giả quan hỷ giải thoát môn. Liên hoa ở trong Phật pháp nói nhiều nhất, nó có ý nghĩa biểu pháp, chúng ta phải hiểu được, không nên chấp trước những sự tướng này. Tướng có thể có không? Có thể. Thế gian của chúng ta không có. Tại sao? Người thế gian chúng ta tâm địa bất thiện, tâm địa không thanh tịnh. Cho nên hoa sen của thế gian chúng ta không thể ngồi. Hoa sen trong thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể dùng nó để làm tòa vị, thay thế ghế ngồi mà chúng ta sử dụng. Tại sao? nó mềm mại. Đó là nguyên nhân gì? Người trong thế giới Tây Phương thuần tịnh thuần thiện, bạn phải nên ghi nhớ nguyên lý nguyên tắc mà Phật giảng ở trong kinh: nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Tất cả chúng sanh thế gian này tâm tưởng bất thiện, cho nên biến hiện ra cảnh giới cũng bất thiện. Người trong thế giới Tây Phương tâm tưởng thuần thiện, mọi vật chất ở bên họ không có bất thiện, đều có thể tùy ý người. Hoa sen đại biểu ý nghĩa thanh tịnh, đại biểu bất nhiễm. Trong Phật Pháp lấy nó để biểu Pháp. Không nhất định là ngồi ở trong hoa sen thật. Nếu chúng ta làm một tòa hoa sen thật, thì điều này tôi cũng nhìn qua. Có một số vị Pháp sư ở vài ngôi chùa, bảo tọa của họ là khắc một đóa hoa sen lớn, ngồi ở trong giống như tượng Phật vậy, dáng vẻ là giống. Trong lòng thì vẫn chưa buông xuống tham sân si mạng. Nói chuyện với họ, họ vẫn là có ta đúng ngươi sai, tâm chẳng thanh tịnh. Liên hoa có ý nghĩa là thanh tịnh, ra khỏi bùng mà không nhiễm. Rễ của hoa sen mọc ở dưới ao, trong đất bùn. Hoa nở trên mặt nước. Lấy ý nghĩa này, Phật đem đất bùn, đất bùn dưới đáy sông đại biểu cho lục đạo. Ấy là nhiễm u. Rễ mặc dù là sinh trưởng ở trong đất bùn, nhưng thân của nó ngoi qua mặt nước. Nước này sánh như tự thành pháp giới. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, Phật này là Phật trong mười pháp giới. Mà hoa nở ở trên mặt nước, chứ không ở trong nước. Ý nghĩa này đại biểu điều gì? Siêu diệt mười pháp giới. Đó gọi là thanh tịnh bất nhiễm.
Bồ Tát, Bồ Rã, Liệu Đạo.
Ý nghĩa mà nó biểu hay biết bao. Quang là biểu trí tuệ. Ánh sáng bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Hàm nghĩa trong danh hiệu của Bồ Tát phong phú vô cùng, sâu rộng không ngàn mé. biểu cho tánh đức. Vị thần túc hành này, thần túc hành nói thực tại là chân chánh tu đạo, người dẫn đầu về tu đạo. Ngài lãnh chúng ta làm thế nào thì người đó gọi là thần túc hành. Ngài vì chúng ta thị hiện Phật thân. Phật thân mọi người đều biết, 32 tượng 80 vẻ đẹp. Đó là báo thân viên mãn của Phật Đà. Vì chúng ta thị hiện, báo là quả báo. Mỗi một tướng hảo đều là do thiện nhân tu thành. Trong kinh giảng rất nhiều, trong 32 tướng, các vị thường hay nghe nhất là tướng lưỡi rộng dài. Phật thường giảng trong kinh, lưỡi của Phật giãn ra có thể che hết mặt. Đó là tướng lưỡi rộng dài. Tu nhân gì vậy? Đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ. Nếu Bồ Tát thị hiện thành Phật, thị hiện thân tướng của Phật trong thế gian chúng ta để giáo hóa chúng sanh, Ngài phải đặc biệt dùng thời gian 100 kiếp. 100 kiếp này không thể nói nó thời gian quá dài. 100 là gì? Có nghĩa là viên mãn. Cho nên không thể đem nó chỉ định nhất định là thời gian quá dài. Không thể. Ngài tu nhân chứng quả viên mãn thì gọi là 100 kiếp. Cho nên từng chữ từng câu trong kinh điển của Phật chúng ta phải hiểu được. Thường hay là ý tại ngôn ngoại. Nó không phải là chết mà là sống. Nếu nhất định là bao nhiêu năm thì biến thành chết rồi. Rất nhiều người chúng ta đang tu hành với nhau, có người rất lợi hại, lại có thể dũng mãnh tinh tấn, thời gian của họ rút ngắn. Có người căng tánh độ một chút, hơn nữa dễ vui, thời gian của họ kéo dài. Chúng sanh chính cõi tu hành, đều không phải bằng nhau. Cho nên thời gian sao có thể nói thành nhất định. Chính là lấy trường học thế gian của chúng ta bây giờ mà nói. Đại đa số trường học tiểu học 6 năm, trung học 6 năm, đại học 4 năm. Tổng cộng mất 16 năm mới có thể hoàn thành học nghiệp. Xong, có rất nhiều người rất thông minh, căn tánh rất lợi, chúng ta nói thiên tài nhi đồng. họ có thể 10 năm là hoàn thành. Đó là chuyện có thật. Còn có vài người trì độ một chút, trong thời gian học tập dễ vui lười biếng. Trong 16 năm này có khi họ phải ở lại lớp, có thể đến 20 năm mới có thể hoàn thành học nghiệp. Cho nên bạn nói mất bao nhiêu thời gian tu thành không nhất định. Phật không nói không nhất định, Phật nói trăm kiếp. Đó là nghệ thuật nói chuyện. Ý nghĩa của trăm kiếp là ngày tu viên mãn thì sẽ thành công. Phật nói với chúng ta, lưỡi của người thông thường chúng ta thè ra có thể liếm tới đầu mũi của mình. Phật nói người này ba đời không vọng ngữ. Ba đời không vọng ngữ thì họ được quả báo này. Phật triển khai tướng lưỡi rộng dài cho mọi người thấy, chứng tỏ lời Phật nói chân thành. Một câu nói dối cũng không có, đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ. Ngài được quả báo này. Chúng ta ngày nay thè lưỡi ra liếm không đến mũi, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ chúng ta vọng ngữ lưỡng thiệt, ỷ ngữ ác khẩu, khẩu nghiệp tạo quá nhiều. Tướng tốt này không thể hiện tiền, tướng tùy tâm chuyển. Ba mươi hai tướng là mất thời gian khá dài để tu thành. Đó là trong kinh điển Đức Thế Tôn thường dạy dỗ chúng ta tích công lụy đức, chúng ta mới có thể có thành tựu. Sự tích lũy ấy cần thời gian. Nếu chúng ta có thể hồi tâm chuyển ý thì tướng mạo của chúng ta trở nên thiện, trở nên từ bi, thiện lương. Hiệu quả này ngược lại không khó. Chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều người học Phật, học Phật 3 năm, 5 năm, quả thật tướng mạo đổi khác. Thân thể tốt lên, so với hồi còn chưa học Phật nhìn lại có sự khác nhau rất lớn. Chúng tôi hiểu là họ rất dụng công, công phu của họ đắc lực. Ngôn đàm cử chỉ chúng ta nói phong độ, nhà Phật nói oai nghi, khác nhau. Quả thật khiến người ta khi thân cận làm người cảm thấy thân thiết, cảm thấy an lành. Người ngoại quốc nói từ trường tốt, thân cận họ cảm giác thân tâm thoải mái. Khiến người khen ngợi. Đó là bạn hành đạo. có được hiệu quả sơ bộ. Bạn phải tinh tấn hơn, nỗ lực hơn. Người học Phật chúng ta cúng Phật cúng Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát bất luận là đứng cũng tốt, là ngồi cũng tốt, đều ngồi ở trên tòa hoa sen, đứng ở trên đài hoa sen. Lấy ý nghĩa gì? Thanh tịnh chẳng nhiễm, thân tâm đều chẳng nhiễm. Không những chẳng nhiễm thế pháp, mà xuất thế pháp cũng chẳng nhiễm. Tự thành pháp giới là xuất thế pháp, lục phàm là thế pháp, thế xuất thế pháp đều chẳng nhiễm, siêu diệt mười pháp giới, siêu diệt thế xuất thế gian. Cảnh giới này Phật Đà xưng là nhất chân pháp giới. Vậy chúng ta hiểu được vốn dĩ tạo hình này là biểu nhất chân pháp giới. Chúng ta ngày nay mặc dù công phu không tới chúng, không thể sánh với Phật Bồ Tát, nhưng tuy không thể đến mà lòng hướng theo, chúng ta phải có tâm. Bây giờ sự là không làm được, không thể không có tâm, không thể không có nguyện. Tâm của ta, nguyện của ta, niệm niệm chẳng xả. Hy vọng chúng ta trong những năm còn sức lực có thể khế nhập cảnh giới của Phật. Vậy đồng tu sẽ hỏi cách tu thế nào? Y giáo phụng hành, không y người, phải y pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi diệt độ, chỉ sợ đệ tử đời sau đi sai đường, cho nên di giáo cuối cùng vì các đệ tử đời sau, chỉ thị một nguyên tắc cơ bản: y pháp bất y nhân. Pháp chính là tất cả các kinh Phật đã dạy. Trong tất cả các kinh, chính bạn chọn lựa một loại, hai loại, không cần chọn quá nhiều. Chọn hai loại, một loại là chủ tu, một loại là trợ tu. Chánh trợ song tu. Như chúng ta bây giờ tu pháp môn Tịnh Độ, chúng ta chủ tu là theo kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hơn nữa bây giờ chúng ta sở y bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bản hội tập của Ngài là Đại Thành Hội Tập của năm loại bản nguyên dịch. Chúng ta bớt dịch tinh hoa của năm loại bản nguyên dịch đều ở trong bản này. Đọc bản này là hoàn toàn đọc được hết năm loại bản nguyên dịch. Nếu không có bản này thì tu kinh vô lượng thọ rất phiền phức. Vì sao? Năm loại bản. Cho nên người xưa rất ít lấy kinh này, quá nữa chọn kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà chỉ có một bản, do Đại sư Cưu Ma La Thập phiên dịch. Từ xưa đến nay, các đời tổ sư đại đức, các triều giảng giải, chú thích kinh Di Đà rất nhiều. Nhưng rất nhiều thứ đều mất mát, được lưu truyền lại. Đó là chú giải tốt nhất mà các tổ sư đại đức công nhận. Chọn ra ba loại. Sớ sao của Liên Trì Đại Sư, yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư, viên trung sao của U Khê Đại Sư. Đó là ba bộ lớn của Kinh A-di-đà. Chúng tôi sống trong thời đại này có thể nói là may mắn khôn ngần. Lão cư sĩ Hạ Liên Tư đem năm loại bản nguyên dịch Kinh Vô Lượng Thọ chỉnh lý ra, làm thành một bản hội tập hết sức hoàn thiện. Điều này không dễ dàng, thật là nhân duyên ngàn năm khó gặp. Chúng tôi có thể gặp được, chúng tôi gặp được, nói lão thật là chúng tôi không phải đời thứ nhất thì cũng kể là đời thứ hai. Bản này là Lý lão sư truyền cho tôi. Tôi dở bản này ra, vô lượng hoan hỷ. Tôi phát tâm thọ trì hoằng hộ, vậy mới có thể báo ơn Phật. Báo ơn của tổ sư đại đức. Đó chính là Phật ngồi trên tất cả tòa hoa sen sắc sáng, chính là chỉ Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Chúng tôi thấy được hoan hỷ. Tôi ở trong và ngoài nước, mọi người gặp được, không một ai là không sanh lòng hoan hỷ. Đáng nên thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Mời xem Trường Hàng Thần Túc Hành câu thứ ba. Tuổi thắng hoa kỷ túc hành thần, đắc nhất nhất tâm niệm trung, kiến lập nhất thiết Như Lai chúng hội đạo tràng giải thoát môn. Đức hiệu Bồ Tát tối thắng hoa kỷ. Thắng là thù thắng. Hoa kỷ là mũ hoa đội lên đầu.
Hoa quan.
đều là biểu nhân hành Bồ Tát. Pháp môn mà Ngài đã tu học là nhất nhất tâm niệm trung, kiến lập nhất thiết Như Lai chúng hội đạo tràng. Chuyện này có lý có sự, lý không lìa khỏi sự, sự không lìa khỏi lý. Lý sự là duyên dung. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta: nội tắc niệm niệm an ư lý sự, ngoại tắc xứ xứ kiến lập đạo tràng. Sự nhắc nhở của hai câu này rất hay. Quan trọng nhất là có nội trước, rồi mới lại có ngoại sau. Nội niệm niệm an với lý sự, lý là pháp tánh, tánh là rỗng lặng. Huệ Năng Đại Sư ở trong Đàn Kinh nói với chúng ta: bổn lai vô nhất vật, đó là nội. Nếu dùng nguyên tắc của giáo học Phật Pháp mà nói, tâm an nơi định tuệ, đó là lý. Bên ngoài kiến lập nhất thiết Như Lai chúng hội đạo tràng, đó là giới luật. Chúng ta có thể nghiêm trì giới luật, ở đâu cũng đều là kiến lập đạo tràng của Như Lai. Cho nên chúng ta ngàn vạn đừng xem được kinh văn này hiểu lầm nhất định phải xây chùa ở mỗi nơi, ấy là sai. Phật không phải có ý đó. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời chưa hề xây một ngôi chùa nào. Không những không hề xây chùa chiền, nói cho các vị, ngay cả một am tranh Ngài cũng chưa hề xây. Lão nhân gia Ngài được đại tự tại, trong một đời nghỉ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Những chuyện này người hiện đại nghe rồi rất khó chấp nhận, rất khó tin tưởng, cho rằng đó là thần thoại. Mà thực tế thế gian bây giờ còn có người sinh hoạt kiểu này. Thổ dân ở Úc Châu bây giờ vẫn có cuộc sống như vậy. Họ sinh sống ở trong sa mạc nội lục Úc Châu. Về đêm đi về đâu để ngủ, để nghỉ ngơi? Dưới cây. Họ nằm ngủ ở ngay dưới đất. Thông thường họ mang một mảnh da thú, một nửa cái đệm, một nửa trùm đắp. Người Tây Phương đi du lịch đến Úc Châu, sống chung với họ, trong khoảng thời gian 3 tháng đem tình trạng đời sống của họ viết làm mấy quyển sách. Tôi có xem một bản tiếng gọi quan giả, nghe nói hiện tại bản thứ 3 đã viết ra rồi. Đời sống của họ chính là đời sống của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng qua Thích Ca Mâu Ni Phật không nằm ngủ mà đều là đã tọa, nghỉ dưới gốc cây, họ vẫn là nằm trên đất ngủ. Thân thể khỏe mạnh. Những người ở đô thị chúng ta cưng chiều từ bé, đời sống chia một ngày thôi chúng ta cũng không thể chịu nổi. Nếu chúng ta lộ thiên một đêm, chắc chắn là qua ngày hôm sau phải đưa vào phòng khám bệnh rồi. Họ từ lúc sinh ra đến giờ đã sống cuộc sống như thế, cả đời không hề thay đổi, đích thực là tiêu dao tự tại, hoàn toàn tùy thuận tự nhiên. Cho nên kiến lập đạo tràng chỗ này thì chúng ta minh bạch, đạo tràng là hình tượng, thân của chúng ta là hình tượng, thân chính là đạo tràng. Bồ đề đại đạo dùng thân tướng của chúng ta để hiển bày, hiển thị ra. Thân tâm của chúng ta đều đang hành đạo, vậy ở đâu cũng là đạo tràng. Ý nghĩa này nhất định phải hiểu, cho nên dùng tam học giới định tuệ để nói. Giới luật là đạo tràng, định tuệ là tồn tâm. Nhất nhất tâm niệm trung, biểu hiện ở bên ngoài chính là đạo tràng. Phải làm trọn ngay trong đời sống thường ngày hiển tiền của chúng ta. Đạo tràng chính là mô phạm. Hình tượng của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, hành vi, ngôn hành của chúng ta phải tùy thuận pháp tánh. Đạo tràng này kiến lập trái ngược pháp tánh thì đạo tràng này hủy bỏ. Phật pháp có thể trụ thế hay không, nói thực tại không ở những kiến trúc thể cứng này, mà là ở đệ tử đời sau có thể y giáo phụng hành hay không. Đó là đạo tràng thật sự. Vậy chúng ta nhìn xem xã hội bây giờ, ngày nay còn có bạn bè đến thăm hỏi ta, nói đến tai nạn thế gian này có phương pháp tiêu trừ không? Hoặc giả là có phương pháp đẩy lùi, quản nó lại không? Phương pháp thì có, nhưng không làm được. Phương pháp nào? Tất cả chúng sanh đều giác ngộ, đều hồi tâm hướng thiện, không tạo ác nữa, thì tai nạn này có thể hóa giải. có thể đẩy lùi. Nhưng ai có sức mạnh có thể dạy chúng sanh làm ác ở thế gian, quay đầu là bờ, chuyện này khó lắm. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta làm giống như lời các tổ sư Đại Đức đã nói, độ một người tính một người. 3 nghiệp thân ngữ ý chúng ta đều đang giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Trong lòng niệm niệm không quên lời Phật dạy, những giáo huấn trong kinh, niệm niệm chẳng quên, đó chính là nhất nhất tâm niệm trung. Giao giảng với mọi người, mở miệng đều là khuyến thiện sửa lỗi, đều là khuyên người đoạn ác tu thiện, khuyên người chuyển mê làm ngộ. Ta có thể khuyên người, chính chúng ta đã làm được. Mình làm được chính là kiến lập hình tượng, chính là kiến lập đạo tràng. Bất luận vào khi nào, bất luận ở nơi nào, gặp người chín chắn đến mời gọi với bạn, 1 phút cũng được, 2 phút cũng được, không nói nhảm đâu. Đó là sự từ bi chân thành. Đạo tràng chúng ta kiến lập từ đây, kiến lập từ hình tượng, đó là đạo tràng chân thật. Không những người thế gian thấy được, mà chúng sanh chính pháp giới cũng thấy được. Người xưa thường hay nói, ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Chúng ta nói có thần linh, ngoại trừ chúng thần ra còn có linh quỷ. Họ đều thấy được hình tượng tốt của chúng ta, họ đều được lợi ích. Những thần linh này khi có nhân duyên đặc biệt cũng có thể câu thông rõ ràng. Họ truyền tin tức cho chúng ta, chỉ cần người tu hành chân chánh, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng sanh chính pháp giới đều được lợi ích. bạn không cần nói câu nào. Làm được thật sự không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, cứ sau thần linh chính cõi đều được lợi ích. Đó không phải là kiến lập nhất thiết Như Lai chúng hội đạo tràng sao? Họ được lợi ích. Vì sao họ đọa lạc vào chính pháp giới, không thể nào quay trở về nhất chân pháp giới? Chính là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bây giờ nhìn thấy gương của bạn, bạn có thể lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhất chân pháp giới hiển tiền rồi, giới hạn của chính pháp giới đột phá rồi. Họ nhìn thấy điểm này, họ lãnh hội được điểm này, họ minh bạch. Đó chính là sự tướng họ được lợi ích. Hay nói cách khác, nếu chúng ta có lo lắng, có phiền não, thì họ đau khổ. Vì sao? Vì thêm nặng vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ. Phàm sự có lý. Thanh Lương Đại Sư giảng: niệm niệm an ư lý sự. Sự là gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên sự đừng để ở trong lòng. Bên ngoài có sự, trong lòng không có sự. Đó chính là Phật Bồ Tát. Rắc rối của phàm phu ở đâu? Bên ngoài có sự, bên trong sự nhiều hơn. Vậy là sai rồi. Các vị phải biết, biểu pháp của nhà Phật, chúng ta phần trước nhìn thấy hoa sen dùng nhiều nhất. Hoa sen đại biểu thanh tịnh, đại biểu nhiễm tịnh nhất như. Rễ mọc trong đất bùn, hoa nở ở ngoài nước. Hoa với rễ không rời khỏi, là một chẳng phải hai. Nó là tổng thể, nó biểu ý nghĩa này. Ngoài ra biểu pháp khác dùng phổ biến nhất là pháp luân. Pháp luân là gì? Nói theo lời của chúng ta ngày nay là duyên. Ý nghĩa của biểu pháp này rất sâu. Duyên có tâm, tâm chính là lý. Duyên có chu, chu chính là sự. Cho nên tâm phải an nơi lý, tâm bất động, tâm rỗng lặng. Trong tâm vốn dĩ không một thứ gì, tâm vĩnh viễn không một thứ gì. Đó là chân tâm. Trong lòng bạn bây giờ có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Nói với bạn, ấy không phải là chân tâm của bạn, ấy là vọng tâm của bạn, là vọng tâm khởi lên sau khi bạn làm mê mất chân tâm của mình. Bạn phải ghi nhớ vọng tâm, vọng ấy là hư vọng. Bài kệ cuối kinh Kim Cang nói hay lắm: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Tất cả pháp hữu di đầu tiên chính là tâm pháp, thứ hai là tâm sở pháp, thứ ba là tâm bất tương ưng hành pháp, thứ tư là sắc pháp. Thiền Thần Đại Sư đem tất cả pháp quy nạp làm trăm pháp. Bốn pháp này chiếm 94 pháp. Sáu cái cuối cùng gọi là vô vi pháp, bao gồm vọng tâm của chúng ta, bao gồm sắc thân của chúng ta, môi trường, núi sông, đất đai đều là thuộc về sắc pháp. Không phải chân mà là giả. Xem những thứ ấy giả là thật để trong lòng là tâm bạn hỏng rồi, sai rồi. Bạn lo lắng điều gì? Bạn phiền não điều gì? Toàn là một màn không cả. Một người quả nhiên xuyên suốt được chân tướng những sự lý này, gọi là nhìn thấu. Thật sự nhìn thấu đương nhiên buông xuống. Làm sao để những thứ đó trong lòng chứ? Sau khi buông xuống, trong lòng kia là thứ gì? Niệm Phật. Chân tâm niệm Phật, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, vạn duyên buông xuống. Cho nên mọi vọng tưởng buông xuống, mọi phân biệt chấp trước buông xuống, không việc gì, vốn dĩ không có việc gì. Cho nên Đàn Kinh nói rằng bổn lai vô nhất vật. Lời nói này rõ ràng biết bao, minh bạch biết bao. Thân thể sống trong thế gian này thì giống ở đây Tối Thắng Hoa Kỷ Bồ Tát dạy bảo chúng ta: kiến lập nhất thiết Như Lai chúng hội đảo tràng. Chúng ta tổng kết lời Phật Đà dạy: tự tại tùy duyên. Tự tại tùy duyên chính là kiến lập đạo tràng chúng hội của tất cả Như Lai. Nhìn thấu buông xuống, mỗi niệm an nơi lý sự. Tự tại tùy duyên kiến lập đạo tràng nơi nơi, đó là điều Thanh Lương Đại Sư giảng. Đến cả có vài người muốn xây chùa chiền am đường, tôi thường gặp được có một vài người đến tìm tôi. Tôi trả lời cho họ rằng tùy duyên chứ không phan duyên. Phan duyên là sai. Phan duyên là bạn có bận lòng, tâm của bạn không thanh tịnh, hay nói cách khác, hình tượng của chúng ta bị phá hoại, ấy là điều sai lầm. Tùy duyên có thể thành tựu sao? Có thể. Tại sao có thể? Chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao. Bạn muốn xây chùa ở đây, ý của chư Phật Bồ Tát như thế nào? Nếu chư Phật Bồ Tát nhìn thấy duyên học Phật của chúng sanh, khu vực này thành thuộc, chư Phật Bồ Tát nhất định xây đạo tràng ở đây. Điều này rất dễ thành tựu. Những ví dụ này thời xưa rất nhiều, rất nhiều. Đạo tràng không phải do người xây, mà do Phật Bồ Tát xây. Tự nhiên thành tựu rất thuận lợi, không có một chút bận lòng nào. Hồi trẻ tôi học Phật, vâng nhận lời dạy của Chương Gia Đại Sư, tôi minh bạch đạo lý này. Cho nên tôi học Phật đại khái có 30 năm. Chúng tôi mới có một đạo tràng nhỏ, Hoa Tạng Phật Giáo Thị Thính Đồ Thư Quán ở Đài Bắc. Không phải tôi cố ý xây dựng nên, là đại chúng nghe kinh nhiều năm, họ hy vọng xây dựng một đạo tràng. Tôi nói được thôi, mọi người vui lòng thì rất dễ dàng thành tựu, không bận lòng một chút nào hết, cũng không xin người quá duyên một xu tiền, tự nhiên thành tựu. Điều này đúng lắm, không phá hoại tâm thanh tịnh của chúng ta. Đạo tràng thứ hai cũng là xây dựng ở Đài Bắc, Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội, do cá nhân cư sĩ Giảng Phong Văn quyên trợ. Tôi hỏi ông là chân tâm hay là giả tâm? Ông có ý đồ gì? Ông có phải muốn hại tôi không? Có phải muốn phá hoại Phật Pháp không? Ông nói không phải đâu, chân tâm, không có ý đồ gì hết. Tôi nói vậy rất tốt, tâm thanh tịnh thì tôi chấp nhận. Nếu muốn xây dựng một đạo tràng mà có ý đồ, nghĩ rằng kiếm được chút danh văn lợi dưỡng ở trong đó, thì đạo tràng của bạn có tặng tôi cũng không cần. Tôi không thể phá hoại tâm thanh tịnh của mình, tôi cũng không thể tổn hại bạn. Nếu để bạn kiếm được danh văn lợi dưỡng ở trong đó, là tôi có lỗi với bạn rồi. Sự chắc chắn không thể trở ngại lý. Lý là gì? Thanh tịnh bình đẳng giác, ấy là đúng. Nếu sự có hơi chướng ngại thanh tịnh bình đẳng giác, sự này không thể làm, ấy chính là nói duyên không thành thục. Duyên thành thục tự nhiên nhi nhiên, duyên ấy thành thục có hơi mang một chút miễn cưỡng thì duyên không thành thục. Chúng ta phải hiểu được tất cả như lý như pháp là được, cả đời không phiền não. Phải làm được như lý như pháp, quan trọng nhất là hình tượng của mình. Đó mới là đạo tràng thật sự của Như Lai. Như Lai là tự tánh, tự tánh biểu hiện ở trong hình sắc thì gọi là đạo tràng. Lại xem câu thứ tư: nhiếp chư thiện kiến túc hành thần, đắc cử túc phát bộ, tất điều phục vô biên chúng sanh giải thoát môn. Đây là dạy chúng ta làm sao đem lời Phật Đà dạy làm trọn cụ thể. Điều này rất quan trọng. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói: cử túc hạ túc, hải ấn phát huy, chư hữu oai nghi, vô phi Phật sự. Vị thần túc hành thứ tư với vị thứ ba, pháp môn mà các vị đã tu học là một chẳng phải hai. Khởi tâm động niệm mà phần trước nói, thành tựu hình tượng của chư Phật Như Lai. Vị Bồ Tát này dạy chúng ta cách làm trọn cụ thể thành tựu hình tượng Như Lai thế nào. Nhiếp chư thiện kiến, bạn nhìn xem danh hiệu của Ngài. Chúng ta nhìn thấy danh hiệu này thì tự nhiên sẽ nghĩ đến khai thị của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, là trung tâm của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Là đại căn đại bổn của tu học. Phật dạy Bồ Tát, Bồ Tát là đại biểu của chúng ta, chính là dạy tất cả học sinh. Trú dạ thường niệm thiện pháp, ngày đêm là không gián đoạn. Thường niệm thiện pháp là chư thiện kiến mà ở đây nói. Tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào tân, bất hiện gián tạp. Các vị nghĩ xem danh hiệu Ngài có phải có ý nghĩa này không? Cho nên Ngài mới cử túc phát bộ. Cử bộ là nâng chân lên, hạ bộ là đặt chân xuống. Bốn chữ này chính là ngày nay chúng ta nói đi bộ. Mà ở đây nói là hành đạo. Cử túc phát bộ là hành đạo. Ý nghĩa của bốn chữ này bao gồm rộng vô cùng, hoàn toàn là nói sự tướng. Cũng tức là nói, chúng ta thật sự muốn học Phật, nhất cử nhất động, lời nói tiếng cười đều phải làm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Tất điều phục vô biên chúng sanh. Điều là điều thuận, điều tâm. Phục là đè tập khí phiền não của họ. Làm gương cho tất cả chúng sanh. Thật sự là học di nhân sư, hành di thế phạm. Chúng ta có làm được không? Đoạn khai thị mà Phật giảng trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, phần trước có một câu nói: Bồ Tát hữu nhất pháp, năng ly nhất thiết thế gian khổ. Nhất thiết thế gian nói ở đây là vô biên chúng sanh, bao gồm chính pháp giới. Tất cả chúng sanh chính pháp giới. Lìa mãi khổ não ưu hoạn, chính là pháp này. Trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Cho nên bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiện giáo, mật giáo, tu khởi từ đâu? Hạ thủ từ Thập Thiện Nghiệp Đạo, học khởi từ đây. Không có Thập Thiện Nghiệp Đạo, bất luận bạn tu học pháp môn nào cũng toàn là giả chứ không phải là thật. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chúng tôi giảng rất thấu triệt. Bộ kinh này kinh văn không dài, nghĩa lý vô cùng phong phú. Phần sau Thế Tôn nêu ví dụ mà nói, bao gồm toàn bộ Phật pháp. Cho nên nó là nền móng của tất cả Phật pháp, là sự làm trọn tịnh nghiệp tam phước mà kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đã giải. Tịnh nghiệp tam phước ba điều. Điều thứ nhất là làm trọn trong Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hay nói cách khác, nếu không có Thập Thiện Nghiệp Đạo thì điều đầu tiên trong ba điều bạn cũng không có. Hay nói cách khác, bất kể bạn tu học pháp môn nào, bất kể dụng công tinh tấn thế nào, bạn đều không đạt được kết quả. Tại sao? Giống như cây vậy, không có rễ. Làm sao có thể có cây? Rễ vì vậy chúng ta đọc tiếp kinh văn này nhất định phải thường suy nghĩ đến cử túc phát bộ, nhất ngôn nhất hành của chúng ta. Có lợi ích cho tâm của chúng sanh không? Có lợi ích cho hành của tất cả chúng sanh ở trong đó không? phải chăm chỉ mà phản tỉnh, phải chăm chỉ mà nghĩ một hồi có hay không. Chúng tôi nói láo thật, thực tại không có. Thỉnh thoảng có, mà khi nào có? Khi đang nghe kinh, bây giờ giảng được thì có. Sau khi hết tiết, rời khỏi giảng đường thì không có. Chớp mắt qua lại là tập khí phiền não làm chủ. Không những ta không thể điều phục chúng sanh, ngược lại bị chúng sanh hàng phục. Thế nào? Chịu ảnh hưởng của chúng sanh. Chúng sanh tán thán ta, ta sanh lòng hoan hỷ. Chúng sanh hủy báng ta, ta có thể sanh bực 2-3 ngày. Đó chính là tâm vì cảnh chuyển. Chính chúng ta không chuyển được cảnh giới, bị chuyển bởi cảnh giới. Bị chuyển bởi cảnh giới là lục đạo phàm phu. Trời dục giới trở xuống, thường bị cảnh chuyển. Trời dục giới, dục giới có 6 tầng trời. Trời dạ ma trở lên, dần dần không bị lung lay bởi ngoại cảnh nữa. Vì sao? Vì họ tu định. Định sơ thiền sát giới, định công có độ sâu nhất định, cho nên không bị chuyển bởi ngoại cảnh. Chúng ta một chút định công cũng không có, một chút trí tuệ cũng không có. Trí tuệ là minh lý. Minh lý nào? Đầu tiên là nhân tình thị cũ. Chúng ta ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu, cho nên ở trong đời sống thường ngày thường hay đắc tội người khác mà mình không biết. Có vài người bạn đắc tội với họ lập tức bị phản kháng. Nếu bạn biết, biết mà không biết mình có lỗi, thường cứ đi nói người khác không đúng. Có một số người hơi hơi có một chút hàm dưỡng, bạn đắc tội với họ, họ không nói. Ngoài mặt họ vẫn là tùy thuận bạn, nhưng trong lòng sanh phiền não. Vì sao? Họ là phàm phu, không có định công. Bạn sỉ nhục họ, bạn tổn hại họ, họ chẳng sanh phiền não, trong lòng như không có việc gì. Ấy là người có công phu. cũng tức là người có định tuệ. Sự nhẫn nại của họ có mức độ lớn biết bao, chính là họ có định tuệ sâu biết bao. Công phu định tuệ càng sâu thì biên độ mà họ có thể nhẫn sẽ càng lớn. Người định công cạn thì sỉ nhục nhỏ họ có thể nhẫn, chứ lớn hơn thì không thể nhẫn. Các vị đều đọc qua Kinh Kim Cang. Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Kim Cang nêu một công án: vừa ca lợi chặt đứt thân thể, nhẫn nhục tiên nhân đang tu hành. Gặp phải một ông vua bạo ngược không nói lý gì hết. Nhẫn nhục tiên nhân có thể nhẫn, định tuệ của Ngài viên mãn. Cho nên ác tâm không chút lý do nào tùng xẻo dị nhẫn nhục tiên nhân cho đến chết. Nhẫn nhục tiên nhân một mảy may lòng oán hận đều không có. Hơn nữa còn phát nguyện: tương lai khi ta thành Phật, ta sẽ độ người trước. Chuyện này có giảng chi tiết ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Nhẫn nhục tiên nhân hồi bấy giờ chính là tiền thế của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chưa thành Phật, khi đang tu Bồ Tát Đạo, tu nhẫn nhục Ba La Mật, gặp phải chuyện như thế. Vua Ca Lợi chính là học trò đắc độ đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni Phật, là Tôn giả Kiều Trần Như. Lời nhẫn nhục tiên nhân nói đã thực hiện. Bạn nhìn xem, không hề để nó ở trong lòng, như không có việc gì. Bị sắc thân này rỗng lặng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cho nên Ngài có thể nhẫn. Tại sao chúng ta không thể nhẫn? Cứ xem sắc tướng này là chân thật, không biết sắc thân này là hư vọng, không biết thế gian này là hư vọng. Nếu biết sắc thân thế giới đều là hư vọng, đều không phải là chân thật, bạn nghĩ xem, bạn có còn chuyện gì? Không việc gì cả. Nói nhẫn nhục đều là dư thừa. Tư tưởng như vậy, kiến giải như vậy thì không phải phàm phu. Phàm phu không có tư tưởng này, không có kiến giải này. Chúng ta học Phật thấy đều là siêu phàm nhập thánh. Giống như tiên sinh Viên Liễu Phàm vậy, tên gốc của tiên sinh Viên Liễu Phàm là Viên Hoàng, ông họ Viên, tên là Hoàng, biệt hiệu gọi là Khôn Nghi. Sau khi học Phật minh bạch, ông bèn đổi hiệu của mình, sửa là Liễu Phàm. Có nghĩa là gì? Liễu thoát phàm trần. Ý nghĩa chính là bây giờ minh bạch rồi, minh bạch nguyện vọng của ta là siêu phàm nhập thánh, không cam tâm làm phàm phu nữa. Không phải ý nghĩa này sao? Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác chính là cử túc phát bộ mà ở đây nói. Có ý nghĩ này, khải phát chánh trí cho tất cả chúng sanh. Giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Giúp đỡ họ liễu phàm. Giúp đỡ họ liễu sanh tử xuất tam giới hay không? Đây vẫn không đủ. Làm sao giúp họ siêu phàm nhập thánh? Thánh A-la-hán Bích Chi Phật là tiểu thánh, Bồ Tát là đại thánh, Phật là đại thánh rốt ráo viên mãn. Chúng ta không thể nói giúp họ chứng đắc làm vị A-la-hán, đúng nhưng không được. Giúp đỡ thành Bồ Tát vẫn không đủ, nhất định phải giúp đỡ họ thành tựu Phật quả rốt ráo viên mãn. Nói điều này ra, chúng ta có thể làm được sao? Nói điều này thật đấy. Nếu không gặp được pháp môn tịnh độ, chắc chắn không làm được. Gặp được pháp môn tịnh độ, nhờ vào sức mạnh oai thần, bổn nguyện của A-di-đà Phật, chúng ta có thể làm được. Bản thân chúng ta có thể ở trong một đời này thành tựu Phật quả rốt ráo viên mãn. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ người khác. Đó là chúng ta rất may mắn, chúng ta gặp được pháp môn này. Không gặp được pháp môn này thì nói lão thật là siêu diệt lục đạo rất khó khăn. Tại sao? Ngoại trừ pháp môn tịnh độ ra, bất kỳ pháp môn nào cũng phải đoạn kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não của chúng ta có thể đoạn sao? Đầu tiên chúng ta nói cạn nhất. Nói thực tại, ngay cả kiến tư phiền não thật sự là lấn bên rìa. Bên rìa còn chưa nhìn thấy, đến gần bên rìa, tự tư tự lợi, bạn có thể buông xuống sao? Buông tự tư tự lợi xuống là đoạn bên rìa thân kiến. Điều đầu tiên trong kiến hoặc, thân kiến của bạn còn chưa đoạn. Đoạn thân kiến mới là tiểu thừa Tu Đà hoàn quả. Bạn hiểu là khó biết bao. Cho nên cổ đại đức nói qua, nếu không có pháp môn tịnh độ, đại chúng học Phật trong thế gian ngày nay không một ai có thể đắc độ. Lời nói này không giả đâu, quả thật là chân tướng sự thật. Nhưng pháp môn tịnh độ Muốn chắc chắn đắc độ, nhất định phải y giáo phụng hành. Trong kinh giáo quan trọng nhất là ba điều của tịnh nghiệp tam phước. Tôi thường hay nói, mức độ thấp nhất là phải làm được điều đầu tiên. Điều thứ nhất cũng không làm được thì không cần bàn thêm. Điều thứ nhất là tu gì? Tu thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta ngàn vạn không thể xem khinh. Ngày nay đồng tu tu tịnh độ cứ sau không đắc lực. Bạn chưa tu tịnh nghiệp tam phước, cho nên bạn niệm Phật không thể thành tựu. Nếu bạn muốn thật sự thành tựu, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, còn phải tu thập thiện nghiệp đạo. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Niệm Phật như thế, tương lai mới có phần giảng sanh phàm thánh đồng cư độ. Thôi, bây giờ hết thời gian rồi.